Vui nhỏ trên đường dây. Tôi được phép căng lều sát bìa trảng, cho nó thoáng một chút cũng đỡ. Ông y sĩ của trạm nói với tôi như vậy rồi cười. Nụ cười khéo léo thông báo cho tôi biết rằng ngoài chút thoáng khí của trái trảng tranh lạc lõng giữa rừng già, sầm uất âm u này, khách bệnh phải nằm lại trạm, đừng nên chờ đợi một hình thức bồi dưỡng vật chất nào nữa. Tôi cười đáp lại, để chứng tỏ tôi hiểu ý ông bằng sự thông cảm ngầm. Nhưng tôi vẫn thắc mắc về ý nghĩa còn bỏ lửng của tiếng đỡ. Đỡ gì, đỡ bệnh hay đỡ buồn? Đỡ bệnh thì có thể, chứ đỡ buồn thì hơi khó. Tôi từ một vùng đồng bằng trở về sau nhiều năm xa cách, còn không mấy chặng đường nữa là đến cơ quan. Bao nhiêu chuyện để kể, bao nhiêu điều phải hỏi, bao nhiêu ngạc nhiên thích thú, xúc động, bất ngờ đang chờ đợi. Một xấp thư dày cộm trong ba lô, hàng mấy chục lời nhắn nhe, thăm hỏi, dặn dò, mốt ráp. Không dám tin cậy và trí nhớ, phải ghi kỹ trong sổ tay để chuyển đạt đến bao nhiêu người quen thân xa xứ xa nhà. Một số gương mặt ẩn hiện trong giấc ngủ chập chờn, một số giọng nói bắt đầu có âm gian trong những phút giây hồi ức. Vài mái tóc đen chắc đã lấm tấm muối tiêu, vài cặp vợ chồng son có lẽ đã tay dắt tay bồng. Một em nhỏ, người cùng quê hồi mới lên rừng, da mét chằn, bụng binh rỉnh mà trèo giỏi như sóc. Suốt mùa cùi, năm nào cũng lắc lẻo trên đọt cây. Bây giờ nghe nói là cán bộ đại đội của Trung đoàn Bảo vệ An toàn khu và là một cây diệt xe tăng. Một ông bạn già, cũng là người cùng quê nổi tiếng và khó tánh trong việc hút thuốc lá và bể máy bay, cho đến nỗi cơ quan phải đưa đi làm rẫy. Tôi hình dung trong miếng rẫy đó, giữa những liếp cải rau cà ớt, thế nào cũng có trồng sen một số cây thuốc lá ngoài kế hoạch. Có tin hồi năm ngoái, tại miếng rẫy đó, chính tay ông đã bắn cháy một chiếc trực thăng bù nóc mà ở miệt rừng này người ta gọi là cá rô. Hai thằng Mỹ ngồi trên thấy cây trảng lớn trống trơn như một ông già độc chiếc tưởng ăn ngon, xà xuống định bắt sống, và chúng phải trả giá sự sất sượt đó bằng cái chết thui kiểu bò non hơ giá tréo. Bao nhiêu cái lớn lên loại đó của từng người góp lại đã làm cho cơ quan lớn lên đến cỡ nào rồi. Tôi nhớ nhiều đến ông già, vì chuyến này tôi có mang về cho ông một chục rê thuốc dòng mua đúng tại con dòng chôn nhau cắt rốn của ông. Con dòng kinh ngang tiêu biểu cho cả một quận mỏ cày lần danh vì thuốc ngon. Mà thuốc ngon thiệt, sợi vàng tươi, sắc nhỏ rứt, nhựa tươm óng ánh, mướt rượt rờ mát tai, tưởng như mới được hứng sương hồi đêm. Thấy im sợi chậm cháy, quấn thử một điếu đốt ngậm, không cần bập, nó cũng cháy tới môi, tàn trắng phao. Trong cái thơm lừng của khói, có phảng phất chất béo của phân bánh dầu làm bằng xác dừa ép. Chưa chi tôi đã nhìn thấy những nét khắc khổ trên khuôn mặt của ông già khó tánh giãn ra, nhường chỗ cho một niềm vui có xen lẫn chút bùi ngùi nhớ quê và chút tự hào về đặc sản của quê mình. Ông lấy tay quạt quạt cái bựng khói đặc quánh không chịu tan trong khí lạnh rừng già buổi sáng, cho nó phả vào mặt mọi người. Hít thử đi, rồi phát biểu cảm tưởng coi. Rồi chưa ai kịp phát biểu, ông đã nói trước. Cà xe đưa ta bắt. Ông vốn là giáo viên tiểu học hồi Pháp, và cho đến bây giờ vẫn chưa bỏ được cái tật nói chuyện ư xen tiếng Pháp. Đang nôn nao như vậy thì ạch một cái, con ma sốt đón đường đòi nộp thuế rừng, thứ thuế phải nộp bằng hồng cầu. Tôi không trốn thuế đâu, thuế rừng không sớm thì muộn rồi cũng phải nộp thôi. Chỉ ước một điều là còn vài chặng đường nữa thôi mà tôi phải kẹt ở lại đây. Nằm dơi cái nỗi bùi ngùi thương nhớ đồng bằng vừa mới rời đi, và cái ấn tượng điều hiu do mấy bông tranh bông sặc ở ngoài cái trảng kia khêu gợi. Bởi vậy cho nên ông y sĩ thân mến của tôi ơi, đỡ bệnh thì coi như năm ăn năm thua, đợi hồi sau phân giải. Còn như đỡ buồn thì ông thử nghĩ dùm tôi coi, làm sao mà tôi khỏi phải buồn. Trong túi tôi có sẵn lưỡi câu đây, nhưng mà lạ đường tôi đâu dám cắt rừng đi kiếm suối, mua sim và gùi đã qua rồi. Còn có thể đi hái một chút đỉnh sấu và bứa, nhưng đang trong đợt sốt, làm sao tôi dám liều lĩnh trèo cây? Tôi phải tự túc niềm vui của tôi bằng cách nào đây? À, tôi học hai tiếng tự túc của một nhân viên ngành đường dây của ông ở dưới đồng bằng đó nha. Anh ta nói, các đồng chí muốn nghỉ đêm tại chỗ này hả? Cũng được thôi, nhưng với điều kiện là các đồng chí phải hoàn toàn tự túc về an ninh. Chúng tôi không chịu trách nhiệm. Ở đây trạm cũng không chịu trách nhiệm cung cấp niềm vui cho khách bệnh nằm lắc võng ngoài bìa trảng. Tôi biết như vậy, nhưng trong tình huống này, chuyện tự túc niềm vui câu bộ cũng khó khăn, ngang ngửa với chuyện tự túc an ninh tại các ấp sáp dân lộ dưới kia, nơi mà bọn bình định áo đen dựa thế bọn biệt kích áo rằng đi lểnh ngểnh đầy đường khắp đầu trên xóm dưới. Thôi, cũng được, tôi có cách. Cách chỗ tôi căng đều chừng dài bươi bước xéo về hướng mặt trời mọc là cái bãi tập hợp khách trước khi xuất phát của một nhánh đường nào đó. Tờ mờ sáng, cặp vợ chồng chim chích chòe ngủ trên đọt cây, tai nghe sát đầu võng, tôi mới thức dậy. Còn đứng hót tại chỗ thì chưa bay đi, đã nghe tiếng vỗ tay. Bộp, bộp, bộp. Các đoàn kiểm điểm người của mình xong xuôi chưa? Chúng tôi phổ biến chặng đường các đồng chí mình đi hôm nay đó, không gần lắm thì cũng không xa lắm. Đổi trực đầu khoảng là 12 giờ trưa, nghỉ ăn cơm luôn, tới trạm trên mặt trời lặn. Vừa lặn nấu cơm chiều, mình sẽ đi qua nhiều suối nhỏ và bầu cạn. Nước tới đầu gối, một suối lớn có cầu treo, gặp ghềnh đồng đưa hơi khó đi, bồng bị ba lô phải ràng cho chặt. Qua bốn bãi pháo, phải chạy lúp xúp rút ngắn thời gian nguy hiểm. Các đồng chí nữ già yếu thì cố gắng, nước phải đủ uống suốt ngày, không chỗ nào có thể dừng lại nấu. Có 10 tiếng thì nghỉ một chút. À quên, 10 phút nghỉ một tiếng. Bàm giật cái miệng, bữa nay ở sao kỳ vậy cả. Tôi xin nói lại, 1 tiếng nghỉ 1 phút. Sau khi tự giả vào miệng mình một cái chách, anh Giao Liên nhấn mạnh từng tiếng một, giọng tỉnh bơ, mặc kệ những tràng cười ồn ào không chịu chấm dứt. Qua nhiều trảng lớn phải ngụy trang bằng chà lá, dùng thứ lụa dù bông như là của đồng chí nữ kia không được đâu, coi vậy chứ nó phản chiếu dữ lắm. Qua vài xóm thì có thể mua chút đỉnh trà lá bánh kẹo, nhưng các đồng chí mình không được tự tiện dừng lại, muốn mua được tiền thì chúng tôi mua cho, đưa, nhớ đưa giùm tiền lẻ. Khi cần đến chúng tôi, các đồng chí tránh gọi Giao Liên để bảo mật nha. Tôi là Bền, còn anh mang đạn M79 dây nịch kia là làm việc qua. Đụng biệt kích, bám rừng mé tay phải, ám hiệu, gõ cây, nhá ống quẹt, cú, bét, hú, bép, cộng tròn năm. Trường hợp tác chiến, trung liên là bị thương, xung phong là qua luôn, bao là rút. Các đồng chí mình nghe rõ chưa? Vài tiếng đáp rõ rõ, rời rạc, cầm chừng lơ đãng. Không biết có người nào thực sự nghe rõ từ đầu đến cuối hay không. Dài dài theo sự phổ biến nội quy đi đường của anh Bền, đoàn khách cứ nói chuyện lào xào. Một cô gái nghe nói có lội nước lật đật hỏi băng quơ coi có đĩa hay không. Đĩa hả? Cứ bổ đồng lội qua một con suối, bắt nấu được một trá bánh canh ngọt ngất. Biết người ta nhát để ghẹo chơi, cô gái vẫn kêu trời một tiếng. Một người nào đó xẹt mãi cái ống quẹt không chịu cháy, quăng điếu thuốc ức nhẹp nước miếng. Cự nữ căng tin của trạm bán đá giả, một ông già cằn nhằn, ai chơi cắt cớ chốt mất cây gậy đẹp làm bằng nhánh quýt có chạm đủ hình long lân quy phụng mang từ đồng bằng lên, bây giờ nột quá phải bẻ đỡ một cây rừng đầu gai ngạnh cong vòng. Đáng đời, ai biểu mê đánh cờ tướng. Một ông già cười khúc khích chọc tức thêm. Anh Việt qua nhắc nhỏ anh Bền, này, phổ biến luôn vấn đề gạo đi. Anh Bền tiếp, bụp bụp bụp. Các đồng chí mình chú ý, tôi xin nhắc lại vấn đề gạo. Về gạo đó, càng lên trên càng khan hiếm. Thành thử ở trên xuống thì khỏi mang, mà ở dưới lên thì phải mang đủ số quy định theo từng chặn. Đây là trạm chót, còn bán gạo cho khách đi lên, nhắc đi nhắc lại hoài mà các đồng chí mình nó không thi hành. Mới chuyến vừa rồi đây có một ông khách, hồi đi thắt cái ruột tượng rỗng ngang eo ếch làm dây nịch, gần tới chỗ đổi trực, ổng hốt cát dồn đầy cống, xí gạt được mấy tay rước khách chỗ đổi trực. Ổng tưởng đâu qua ải rồi, lên trên kia bề gì cũng mua được gạo. Rỗng làm sao? Căng tin người ta có bao nhiêu cốm kẹo chuối khô đậu xanh, ổng vét sạch bách. Mua tha hồ à? Phân phối chứ, nhưng ổng lòn tiền, nhờ người này người nọ mua giùm. Vậy cũng còn cửa ra, làm sang một lần coi như bồi dưỡng, nghèo sẵn cho nghèo luôn. Đâu có được, cái mánh lới dồn cát vô ruột tượng bể rồi. Mấy tay đón khách ở trực, bây giờ nó kiểm kỹ lắm. Ai không có gạo nó mời quành trở xuống đây mua, chứ đợi nào nó chịu lãnh về để báo hại căng tin của nó nữa. Chà, chơi ngặt quá ta. Không có ngặt nghèo gì hết á, đây là vấn đề tổ chức. Đồng chí mình có ai dính tới chơi cây mửng dồn cát vô ruột tượng thì trở lại kho mua gạo đi, chúng tôi chờ. Không thấy ai rụt rịch. Đồng chí Vượt, Hoa ơi, tôi có nửa bọng hủ tiếu khô và 20 phong bánh in nhân đậu xanh, nhắm vượt qua nổi cái ải trực không? Ai vậy? Đừng có cà rỡn mấy cha. Để đi cái cho rồi. Tôi xin nói rõ lại, đồng chí cùng đi với tôi đây tên là Việt Qua, chứ không phải là Vượt Qua. Còn vấn đề gạo thì xin nhắc lại lần chót, là đầu mối ở bên kia sẽ không lãnh bất cứ ông khách nào không ăn gạo, dứt khoát. Thôi, mình đi. Giọng anh bền bình thẳng, không chút quạo quọ. Gậy chổi xuống đường cục cục, lá ngụy trang khua lào xào. Đủ các thứ đồ vật khua chạm vào nhau trong bồng bị ba lô được xốc lên để sửa bộ. Chết cha chưa, bỏ quên cục xà bông ở chỗ miệng giếng rồi, coi như thiếu cô hồn. Cái thằng mở miệng ra là nó tầm bay à, quân mình không chứ quân nào vô đây á, mà mày nói thiếu cô hồn. Vậy thì mày đưa cục xà bông của mày cho tao xài đi, tao cũng là quân mình đây nè. Đã, bỏ cái tật mỗi cái mỗi chỉnh, một bàn. Thôi thì lời, thọc tay vô túi kiếm cái ống quẹt mò đụng hai cái. Chú Bảy ơi, nghiệm ra được mưu kế nào chưa? Quanh lại mua gạo chắc chết quá à. Hơi nào lo, trời xanh voi tranh cỏ, ở xanh trạm phải xanh gạo chứ. Cứ cách một ngày, lại có một chuyến đi như vậy. Sáng mốt có thế nào tôi cũng nghe được mưu kế mới của vài ông khách lười mang gạo. Mưa dầm suốt ngày, không trận nào lớn và cũng không lúc nào dứt hột. Chưa 5 giờ chiều, trong rừng già trời đã nhá nhem tối. Lác đác đó đây, vài bếp lửa đã được nhúng lên, leo lét, bập bùng như thăm dò, nhóng thử sự kiểm tra của ông già dụi lửa. Cái biệt danh không mấy gì hấp dẫn này được gán cho một ông già dông dỏng cao, tóc bạc qua râm, khuôn mặt lạnh như tiền. Muốn ghét không có lý do gì để ghét, mà muốn thương phải đợi lúc nào khác hơn là những chiều tạnh ráo mới bay văng. Ông đi dài dài theo các lều khách, thỉnh thoảng nhìn trời nhìn đồng hồ và cương quyết dụi tắt những bếp lửa nhóm trước giờ quy định. Sự vắng mặt chiều nay của ông được coi như thái độ thông cảm bán chính thức của trạm về việc nới lỏng thời dụng biểu. Chỉ trong chốc lát, cả một khu rừng lập lòe ánh lửa, tiếng bẻ củi cành lắc cắt, chẻ củi gộc cộc cộc, thổi lửa phù phù, đủ các loại âm thanh trong đục do sự khua chạm vào nhau của nồi niêu, chén đĩa, giá muỗng, tiếng cười đùa vui vẻ hòa lẫn với tiếng cằn nhằn cự nữ, tiếng gọi nhau ơi ới. Trên lối đi hẹp từ bãi căng liều xuống miệng giếng, người qua lại không ngớt. Máy bay trinh sát địch có vẻ như được ông già dụi lửa mách nước về sự dễ dãi của ông trong buổi chiều mưa, nên lại xuất hiện sớm hơn để gây khó khăn. Nãy giờ đã nghe có tiếng nó rền rền ở phía xa trên tầng cao, rồi đột nhiên ào vào một cái bổ nhào xuống thấp, cắt ngang vùng trời ngay chỗ bãi căng lều với những tiếng nổ hỗn xược nhức óc. Tất cả lửa ngọn đồng loạt biến mất sau những tiếng phun nước phèo phèo và những tiếng cào nhào chửi đổng. Nè cái xóm gò mối đó, làm ơn chuẩn bị nước nôi để dập lửa chứ, máy bay máy bò như vậy mà dễ người quá à, đâu có được. Dạ, có múc nước để sẵn sàng đàng hoàng đi chứ, nhưng tự thổi vợ chưa biết máy bò, nghe nói quảng quá, cứ lò nhìn mặt đất chừng máy bay tới nột, phun không kịp. Nữa, hồi chiều tới giờ bị chúng cự hai ba chập, cũng vì cái miệng của mày, sao mà siêng ghẹo thiên hạ quá vậy không biết nữa. Chuyển bó củi lại đây coi. Bó củi khô nào đâu? Hồi xế lúc ngớt mưa, thấy thằng Quận nó quơ về một mớ củi le khô, ngon lắm mà. Thằng Linh lấy đổi bắt một con nhen rồi. Con nhen là con gì? Bao lớn? Nướng? Sáu đứa mình ăn được một bữa không? Tôi cũng mới biết nó lần thứ nhất à. Nó nhỏ cỡ con chuột lắc, lông màu luốc, có sọc vàng. Coi nó ngộ nghĩnh, thấy dễ ham lắm. Đâu, đưa coi. Sảy mất rồi. Bây giờ nó ở trên đọt của cái cây gì? Cây gành ngạnh. Gai tua tủa thấy ớn lắm á. Thằng Linh thì treo võng ngay ở dưới đất nằm canh. Ham cỡ đó lận. Ham cũng vừa phải thôi. Bị chuyện khác ngặt hơn. Sợi dây chuyền vàng của má nó cho để dành cưới vợ, nhẹ lấy đeo vô cổ cục cưng. Mặt nó bây giờ nhăn nhíu như là cái bánh bao ế. Nóng của nằm canh bẫy vậy thôi. Con nhen chắc đã chuyển qua cây khác đi tới Huế rồi. Bốn chân nó nhám như là chân thằng lằn, phóng từ nhánh này qua nhánh kia coi như bay. Ra kêu cái thằng báo hại đó vô đây cho tao. Bẻ cặp giò ống điếu của nó chụm quách cái cho rồi đi. Đứa nào đi gọi thằng Minh coi tụi bay. Do gạo gì cả buổi trời vậy? Hay là lớ quớ rớt xuống giếng rồi? Nè, anh Trù Mạc vậy mà trúng nó nha. Nó mới vừa ở dưới giếng trèo lên, đang đánh bù cạp. Tôi vô kiếm dầu cù là cho nó đi nè. Thiệt chơi mày? Thiệt chứ bộ. Nhưng không phải té, nó tự nguyện làm việc nghĩa. Có một con nhỏ, tôi chưa nhìn kỹ mặt, nhưng giọng nhỏ nhẹ, ngọt xớt, dễ thương lắm. Nhẹ sức tay làm rớt thùng xuống giếng, rồi không biết làm sao cứ đi vòng vòng ở trên miệng giếng. Bấm đèn pin, nhìn xuống kêu trời hoài. Thằng Minh thấy vậy, cầm lòng không có đậu. Má ơi, hồi xưa công chúa gieo cầu kén phò mã, đời bây giờ gái tuyền quyên, thảy thùng xuống giếng, bắt trai anh hùng lặn hụt mò duyên. Còn mày không lập được thành tích như nó, rồi mày ức, mày quên son gạo ngoài đó. Cây son nó nằm chình ình vậy mà không thấy, âm lịch vừa vừa vậy cha nội. Ông già rồi, biểu thanh niên cũng phải già theo ông nữa sao? Ai có hộp cù là đưa mượn coi. Hồi tôi lên á, con nhỏ đương lột cái khăn choàng hầu đưa cho thằng Minh lao. Cái thằng trắng sọc tím thơm phức dầu con sóc, nó nói không có anh chắc em chết quá à. Bây giờ trở xuống rình nghe thằng Minh nó cả lâm chơi. Thôi thổi lửa mà chành bành cái miệng như vậy làm sao có hơi. Hèn chi thiên hạ chẳng kêu ông bằng ông già hút gió hổng kêu. Giăng ra coi. Nữa tay tổ nữa, đó, giỏi thổi đi. Tao đã nói tại thằng Tập, ai đời đã dặn. Biểu cứ bình tĩnh, hớp từng hớp nước mà phun, chận lửa ngọn thôi. Mưa gió ướt át như vậy mà nó ụp hơn nửa gu nước vô cái bếp mới bén. Cái thằng bộ tịch nhìn vàng mà gan con tép. Hô máy bay, cái là quýnh quán à. Chừng nào tôi mới ngán mấy cái thằng phản lực này ông. Ngặt một cái, thể có máy bay là thiên hạ kêu đích danh sớm gò mối mình mà cự. Ngọn lửa vừa mới bén chưa liếm tới đích nồi, máy bay tới nữa. Máy bay đó, nghe chưa, sớm gò mối. Đó, sớm gò mối nữa đó. Tôi nói có sai đâu. Mẹ, mấy cái thằng Mỹ này thiệt tình. Mấy câu chửi thề hơi lớn tiếng của ai đó vang lên giữa cái ồn ào cập rập. Mũi nhọn của ngôn từ tục tiểu chỉ vào mẹ bọn giặc lái Mỹ. Ai vậy? Cho tôi can đi, đừng có báo hại. Nghe nói phụ nữ Mỹ vì chồng con em họ ở ác trời, trả báo cho nên họ không đẻ ra con nít nữa mà chỉ đẻ toàn ra quỷ đất, pháo cực nhanh và trực thăng bù nóc. Đừng có trả đũa kiểu đó mà mang họa. Tao mà bắt sống một thằng thì phải biết anh tính làm gì nó. Giam hoài tới ruột xương. Cơm ngày ba bữa đủ, toàn thứ cơm ba sồn ba sực, nửa sống nửa chín như là cái nửa cơm sình của tao bây giờ đây nè. Chu kỳ máy bay đến rồi đi co lại, giãn ra không chừng đổi. Tiếng ầm ì chát chúa trên trời và tiếng xèo xèo dưới mặt đất luân phiên nối nhau. Nhịp điệu phức tạp, khó phân quyền chủ động thuộc bên nào. Cái không khí lụp chụp bê bối, cập rập, cái kéo dài tưởng chừng như bữa cơm chiều, không thể nào tổ chức xong. Ấy vậy mà, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là đâu vào đấy. Nhiều nhóm ráp vào mâm ăn cơm, đàn bếp đã bóc sẵn một nồi chè hoặc treo lủng lẳng một gu nước đang sôi trên lửa than chờ được châm vào trà. Ý, bột ngọt của mình hết sạch rồi, vậy mà thằng Bảnh chiều nay á, nêm canh á, bằng cái gì ngọt quá ta. Thằng đó ngoại giao giỏi lắm nha. Hồi xế á, thấy nó đi quạt, chắc xin được bột ngọt của ai. Không phải bột ngọt đâu, húp thử coi. Ừ, ngọt á, thì không hơn gì bột ngọt, nhưng nó có chất béo, mà cũng không phải béo kiểu mỡ. Nó lợn tợn tan, không hết, mà ngon kỳ lạ lắm. Cái gì vậy mày, Bảnh? Đố đó, ai nói trúng tôi cổng đi xứ ER luôn. Xin bảo đảm với mấy ông là trong tủ lạnh của tụi thằng Thiệu, thằng Nixon, thách luôn bếp núc của các bậc vua chúa trên thế giới nữa. Không thể có được món này. À, mà quên, xin chừa ông Bảy ra. Ông già giang hồ này á, nhiều bụi đời quá, ổng có thể nghiệm ra. Bác có húp thử chưa, bác Bảy? Nếm rồi, và cũng biết rồi. Biết thì để bụng đi, mấy cha kia nghiệm thử coi. Chịu thua mày một bàn đó mày ơi, Bảnh. Cái gì vậy ông? Gạch cua biển, chánh hiệu gạch son và gạch khối của mù cua, có gạch rộ. Cái này, người ta luộc muối xong, nghiền nhuyễn ra, nén thật dẻ, ủ cho kín để lâu ngày đó. Chuyển hơi hơi qua mùi mắm, cây thum thủm béo của nó coi như tuyệt trần. Thằng Bảnh nói không quá đáng đâu. Vua Hạng lèm nhèm cỡ Bảo Đại có khi dốt cái món này thật đó. Chắc là cua Cà Mau, miền Đông mình á, cũng có nơi có cua như Bà Rịa, nhưng hễ nói cua thì không cua nào sánh kịp cua Cà Mau. Phải vậy không ông Bảnh? Đúng mì, ông già giỏi thiệt. Tôi la cà làm quen với mấy tay dân công chiến lược ở miền Tây lên. Mỗi ông á, thủ hai cô gạch cua như vậy đi mấy tháng trời, lên tới đây á, còn cỡ nửa gô. Nghe mấy ổng nói tôm, cua, lương, cá miệt dưới mình ớn luôn. Qua tháng cua chạy rộ, dòng thứ cua nhèm, mấy ông chủ trại đây đâu có thèm bắt. Mình tới phụ lửa tôm cá, rồi tha hồ lượm cua. Không phải đè trói từng con đâu, cứ hốt hàng trăm con bỏ vô chảo, đựng mà luộc nước muối, rồi đổ tưới sưởi ra đệm phơi. Chừng nào khô chỉ gỡ lấy gạch thôi, còn lại bỏ làm phân. Một tiểu đội toàn thanh niên dưới 30 tuổi, ông nào cũng mới biết rừng già miền Đông lần này là lần đầu. Đụng cái gì cũng hỏi, thấy cái gì cũng ham, nói gạt cười chơi rằng Gò Mối là cái núi lúc mới tượng hình. Núi nó mọc kiểu như là Măng Mạnh Tông vậy, có ông cũng muốn tin. Miệt dưới cũng có rừng vậy chứ bộ. Thì có rất chứ sao không, rừng U Minh, nhưng đó là rừng tràm, rừng đước, qua tháng này ngập nước mặn. Thôi đừng có xạo đi, mày cũng là dân miền Đông, nghe người ta nói rồi định dẹo, nói phóng mạng. Giỡn hoài, tôi là dân miền Đông thật, nhưng hồi 9 năm ba tôi công tác ở khu 9, móc má tôi xuống đem tôi theo, rồi ở luôn dưới đó tới ổng đi tập kết. Vô ở con rạch gì thuộc xã gì nè, họ quên rồi. Hồi đó đó mới có 6-7 tuổi, ở rạch Lùm, xã Khánh An. Cá rô đồng con nào con nấy bằng bằng tay giật quặt câu. Được, anh em tin mày. Thôi mày im đi, để cho thằng Bảnh nó nói tiếp về mấy ông miền Tây thứ thiệt này nghe chơi. Ông trời chơi cắt gớ thiệt, nghe nói ở xứ đó hễ bước ra khỏi nhà trèo lên xuồng, vậy mà không có cây lớn để xả giáng, không có chai, không có dầu trong, đâu có ông nào biết mặt cây chai. Họ tưởng chai là cặn của dầu trong để lâu ngày nó khắn thành cục. Gặp mây cát, mấy ổng nói chuyện nước thúng, nước rổ, kiền chân nôn. Gặp tre nói chuyện bệnh đăng, thấy bằng lăng đòi chuốt chèo. Có một ông đi ngang trảng dầu, mãi mê ngước lên trầm trồ, mơ tưởng nhà cột dầu vuông, vách bủa kho, dấp rễ cây bay mất một móng cẳng cái. Vậy mà không tởn, gặp cây lớn là ngước lên trầm trồ nữa. Kỳ này mấy ổng quyết tâm mang về xứ một mớ sản phẩm miền Đông, hiện đã sưu tập cả một chục cây gậy bằng cây nước. Lựa thứ hì hợm, có củ trối, một con sóc bông, hai con nhen, một con dưỡng con, một con cù lần. Đang ao ước một con cuối do tôi giới thiệu, mấy ổng tưởng cuối là con vật tưởng tượng nói cho con dần với heo. Chừng nghe tôi nói cuối là con vật có thiệt, mặt heo, mình chuột, môi hang giỏi, ăn thịt ngon, mấy ổng mê quá, đặt hàng liền. Tôi đã ký hợp đồng cung cấp, mai ông nào chịu khó đi với tôi ra rừng le kiếm hang đào bắt bẫy một cặp, thế nào mình cũng có tôm khô ăn. Thế mấy ổng có tôm nữa à? Hồi ra đi không hiểu quẩy theo bao nhiêu, bây giờ còn già nửa bồng. Tôm đập vỏ rồi còn bằng ngón tay, con nào con nấy đỏ ao, vẽ khắc mà thâm phức à. Đâu phải cái thứ tôm ruốc bụng xì khai ngay như là tôm bán ở căng tin này. Như vậy là suốt buổi chiều này coi như mày tào lao với mấy ổng toàn là chuyện tôm cua, lương cá, dầu trong, chai cục, khỉ đồ cù lần, chứ chưa hỏi thăm tới sức khỏe của mấy thằng Mỹ miệt ở trong hả? À, bắt dò em Út vậy có hơi sớm nên bà. Thằng em của anh á, gặp người càng lạ, lập trường càng vững. Đừng có lo. Về sức khỏe mấy thằng Mỹ hả? Ở dưới đó, mấy ổng đỡ hơn mình á, được cái món xe tăng và đính dù mũ đỏ. Bù lại á, chiến trường nhiều sông rạch á, phải chịu cái món hạm đội nhỏ trên sông cũng hơi gây. Còn nói chung á, chuyện đánh chát mức độ ác liệt thì á, cứ tạm coi như là đông tây ngang ngửa đi. Mấy ổng kể nhiều chuyện ngủ nghỉnh lắm. Tôi nói lại một chuyện nhỏ để mình thấy chiến trường nào cũng có cái ngặt nghèo của nó. Cứ tưởng tượng hai cây cột đáy cách nhau cỡ 10 thước trên một con rạch nhỏ giữa đồng trống. Một người tay không vũ khí phải lặn ở dưới nước sâu chuyển qua chuyển lại giữa hai cây cột đáy đó để mà tránh đạn của hai chiếc trực thăng chiến đấu quyết lòng chí bắn cho chết. Sao lại phải cứ bám cột đáy? Lặn giỏi như vậy thì ta lặn vô bờ kiếm hòm núp tạm, hoặc là thuận tiện nương theo địa hình lùm bụi trường đi. Lúc nó nước ròng lòi bãi, từ chớn nước lên tới mặt ruộng là bãi trống bề ngang cỡ đâu 10 thước mé. Mà nên nhớ là bãi bùn nhão và lầy của vùng đất Phù Sa, bước xuống lúc đầu gối chứ không phải là bãi cát như sông rạch ở trên mình. Ngặt thiệt á, bởi vậy đành phải bám hai cây cột đáy thôi, hụp xuống một cái là phải lặn tới đất rồi á, đeo cột y như là con trích bị trượt nột bám cọng lưng vậy. Lâu nhất là chừng đâu 2 phút phải trồi lên thở dưới làn đạn của hai chiếc trực thăng xiết vòng hẹp đã xác định được mục tiêu xả kích. Chỉ còn nước đánh lửa thằng địch bằng cách co giãn chu kỳ trồi lên thở, khi thì dài 10 giây, khi thì 1 phút, khi thì ráng kéo dài hơn 2 phút. Ngoài ra đó cũng còn có trò chơi cờ bạc sắp ngửa với thằng địch bằng hai cây cột đáy, khi thì trồi lên 2-3 lần liên tiếp một bên một. Đó là chưa nói đến kỹ thuật trừng lên thở đột ngột chớp nhoáng, đồng thời lại phải êm thấm nhẹ nhàng. Không như vậy thì thằng địch có thể nhìn mặt nước xem tâm, có thể đoán anh nó có thể trồi lên tại cây cột nào. Dĩ nhiên tự ái quá nó cũng bắn ẩu mấy loạt trật lất, đạn đụng nước chạc đi bảy bả hết. Mà sao nó không phóng rocket? Nó mà còn rocket, anh khỏi nhắc nó cũng phóng. Đấy là hai chiếc trực thăng đã dọn bãi đổ quân, có bao nhiêu rocket bắn yểm trợ sạch bách rồi. Nó đang ở trên đường về. Giỏi quá cỡ. Tôi còn vài tháng nữa sáu tuổi quân, trải qua ba binh chủng, thương thẹo nhiều bằng khen cũng bộn. Nói thành ra sất chứ thiệt tình là chưa hề biết nhận trước tình huống nào. Miễn là làm ơn để tôi ở trên khô, đừng có xô tôi xuống nước. Tao cũng vậy, nghe tôm cua lương cá thì ham, nhưng bước ra khỏi nhà phải trèo lên xuồng. Cái đó thì em không chơi. Ông bà mình nói rồi, hành thuyền kỵ mã tam phân hạng. Lính bộ binh á, mà cái chân không đạp đất khó lòng lắm. Thì cũng như mấy ổng, nghe tôi nói về xe tăng á, coi bộ không mấy gì ưa, rừng nào cọp nấy. Ổng kìa. Ổng nào? Thì cái ông chơi cờ bạc lẫn cho trực thăng leo cây, tôi kể chuyện từ nãy giờ. Chính ổng biểu gạch cua cho mình. Anh Tám ơi, tụi tôi ở đây nè anh Tám, lại đi chơi. Chút mình uống trà. Chắc ổng kiếm tôi để mà đốc thúc cái vụ ngày mai đi môi hang bắt cho ổng con cuối. Nhớ đừng cười nghe. Ổng nói đớt tiếng T-E-R đó. À, đằng trước ổng hô đằng trước. À, rồi trực thăng ổng hô trực thăng không à. Chú đi xuống giếng đó hả chú Mười? Dạ, không có đâu anh Bảy. Tôi đi xuống giếng đây thôi. Một chuỗi cười lớn của hàng loạt người vang lên, rồi lan rộng ra từ lều này đến lều kia, phá tan cái yên tĩnh của buổi xế trưa giữa rừng già trước đó chỉ bị khuấy động bởi bản giao hưởng độc điệu của lũ ve chuông và tiếng kêu buồn buồn của một con chim gì đó nghe mường tượng như là tiếng con quất lũi ở đồng bằng. Đợi cho chủ cười dịu xuống, tiếng nói trầm trầm của một ông già chậm rãi cất lên. Thiệt cũng khó mà nhịn được cười, nhưng mà mấy chú cười như vậy mà mấy chú có biết hai ông điếc đó là ai không? Tại căn lều có một ông già, tiếng cười dứt hẳn. Xung quanh ông phần lớn là thanh niên. Vài anh cố gắng trấn áp trớn cười bằng cách giả bộ ho hay tằng hắn không được tự nhiên lắm. Một anh nói giọng dè dặt ngập ngừng. Biết cười là tầm bậy, nhưng kềm không xiết. Bác thông cảm. Thanh niên bề gì cũng lao chao, tụi cháu mới đến chưa kịp làm quen với hai ông đó. Bác nghĩ lại, trạm này lâu có lẽ rành. À vậy, không dám nào. Ông già gõ gõ cái ống vố được nạo sạch tro thuốc vào cái đôn bằng gốc bằng lăng. Vỏ còn tươi trên đó, ông đang ngồi. Cái ông nằm trong lều, hỏi ra đó. Nghề của ổng là đào bơm lép và cưa bơm lấy thuốc hồi những năm ngành công binh mình còn hẻo. Làm nghề đó mà tại sao bị điếc? Mình không hỏi cũng đoán được, ông chết hụt ít nhất là một lần rồi. Tôi quen với ổng hồi thời kỳ chiến thuật hạm đội nhỏ trên sông của thằng Mỹ đang thạnh hành ở đồng bằng. Cũng trong dịp đi theo đường dây như bây giờ. Lúc đó, ổng lái ghe máy qua lại sông Hàm Luông, mấy tiếng hạm đội nhỏ trên sông. Chắc ai cũng đã từng nghe ít nhất là qua những báo cáo quân sự. Nhưng biết rõ hơn ai hết đó, có lẽ là mấy đồng chí mình công tác tại mấy cái trạm đầu cầu đường dây vượt qua các con sông lớn. Gần lắm hả bác? Tôi nói trước một bên bờ cho mấy chú nghe. Từ cái trạm chánh nằm trên địa hình ra tới bến, phải băng qua một cánh đồng nhỏ, mặt ruộng đạn pháo tàu. Có những chỗ bị dập, đậm đặc, nằm sát rạc tơi tả. Ra tới bến, khách phải bám sát một bờ tường đất kiên cố của một ngôi nhà bỏ hoang để tránh đạn nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể từ sông bắn lên do mấy chiếc kho bo. Tàu lớn mỗi ngày chạy lên chạy xuống, bắn phá ít nhất là 3 lượt. Đủ các thứ đạn, pháo tầm xa, pháo cối, pháo 37 ly. Hò bo thì cứ 4 phút thì có một chiếc chạy ngang. Chính tôi có ra bám sát bờ sông canh đồng hồ kỹ. Đó là chưa kể các thứ máy bay, đầm già trắng, đầm già đen, trực thăng chiến đấu, trực thăng đầu láng, bù nóc, cá lẹp. Đi dọn bãi bắn, phá yểm trợ hành quân, ở đâu không biết, về ngang lại, làm dài loạt. Bến qua sông của mình, địch nó điểm hết rồi, dời tới dời lui rồi thì cũng phải quành lại bên cũ thôi. Tôi nói 4 phút là tình huống thông thường. Tụi ho bo nó điềm đàng lắm, nó biết mình có khả năng gói gọn một chuyến qua sông trong 4 phút. Mà thật vậy, đường dây họ đóng ghe giống như là chiếc ho bo chạy sắp xỉ với ho bo Mỹ, nhờ trang bị bằng 2 máy đuôi tôm lớn 10 ngựa. Hễ ra được giữa sông thì dù nó có phát hiện được mình trong tầm nhìn của mắt thường, cũng cứ vừa chạy vừa ngâm thơ chơi cũng được. Anh đi đường anh, tôi đường tôi, cho nên thỉnh thoảng nó xí gạt mình bằng cách mới vừa chạy ngang qua bến một quãng, liền đột ngột quay trở lại rút ngắn chu kỳ, còn chừng một phút, vừa đúng thời gian, mình đem ghe từ trong khém ra tới vàm. Đội trinh sát bám bờ sông lôi thôi là mắt mưu nó ngay. Nhưng dưới mặt nước, dù găng cách nào cũng nắm được quy luật tối thiểu, còn trên trời thì đành chịu luôn. Tôi đã nói rồi, bất cứ loại máy bay nào, hễ bay ngang qua bến, lật quanh lại bắn xối dài loạt, dù có phát hiện được gì hay không cũng vậy. Còn nói gì, hễ gặp mình giữa sông thì coi như nó rượt tới cùng. Anh Mười này phải đối phó với không biết bao nhiêu là tình huống bị máy bay phát hiện ghe giữa sông. Riêng bản thân tôi được hân hạnh có mặt trong một chuyến như vậy. Lần đó, ghe bị một chiếc đầm già trắng L-19 phát hiện lúc còn hơn 1/3 sông là tới bờ. Anh Mười ra lệnh cho mọi người bình tĩnh ngồi im. Thật ra, ai nấy đều biết, hễ quýnh nhảy bậy là cầm chắc cái chết. Rồi anh nằm ngửa nhìn lên trời theo dõi chiếc máy bay. Hai tay quặt về phía sau bấm chặt chui bánh lái. Máy bay vừa cắm xuống, ảnh cho quẹo qua một bên. Trái rocket đầu tiên nổ cách ghe hơn 10 thước. Trái thứ hai nổ đằng sau lái cũng cự ly cỡ đó. Ghe đang ở tốc độ thường. Lúc thấy máy bay cắm xuống tăng tốc thình lình, nghe đột ngột cây giọt tới phá quy luật tốc độ. Giỏi thiệt! Nhưng sau kỳ này ảnh không quẹo nữa. Mình đang thất thế, ở đó quanh qua quẹo lại lèo bèo ở trên sông nguy hiểm lắm. Phải tranh thủ vào bờ, chứ láng chán, hò bò nó tới. Lần thứ ba, ảnh làm ngược lại. Lúc này, ghe gần tới bờ rồi, không hiểu gì hết rocket. Hay vì liệu đấu trí không thắng nổi anh Mười bằng cái món rocket. Tên giặc lái, bèn xoay qua, bắn đạn đại liên. Một viên đạn làm gãy đuôi tay lái, còn có hơn một tấc. Anh Mười bị thương nhẹ ở tay mặt, còn tay trái, ảnh kèm lái, bằng cái chui ngắn đã mất hết tính năng đòn xeo. Mấy chú tưởng tượng coi tình thế gây go đến cỡ nào, vậy mà ghe vô tới bờ, chui vô khém bình yên. Ông khách nào cũng nói mụ bà đẻ mình lại một lần nữa. Anh Mười thì tỉnh bơ coi như đi cuốc khoai về. Ảnh gốc nông dân mà. Tờ giấy gì đẹp quá vậy? Ê, đừng có nhúm lửa uổng, đưa coi. Nè, muốn gói thuốc rê á, thì nói thiệt cho tao. À, toàn chữ Tây chữ U, không coi cái gì. Có tư kiến, họa mày, đọc được. Hình như là một tấm bản đồ gì đó. Chắc là tấm bản đồ. Coi cái bản đồ gì đây? Cái này á, là bìa sao của một tờ tạp chí quảng cáo đường bay của một hãng hàng không Mỹ. Mấy chấm tròn này là thành phố lớn trên thế giới, New York nè, Đông Kinh nè. Nói tóm lại đường dây của tụi nó, coi như là một thứ đường dây cũng được, nhưng không phải của nhà nước mà là của tư bản, tư doanh. Tụi nó đi xâm lược nước mình có xài đường dây này không? Nhất là bọn lãnh tụ đầu sỏ, tướng tá, chánh khách đi tới đi lui, nó hoạt động ngoại giao. Sướng thiệt, ăn hủ tiếu Hồng Kông, chê cà phê ở đó không ngon để qua Mani uống cũng không sợ chua miệng, còn mình thì qua một con lộ có khi hàng tháng. Coi nhanh như vậy mà có khi đi cà vòng hoài không tới trạm. Giỡn hoài thiệt mà, như Việt Nam quá chiến tranh đó, chừng nào thằng Mỹ mới đi tới cái trạm đó. Đừng có nói túng cái kiểu đó nghe không được. Mình đương bàn về kỹ thuật, nhơ nghĩa thắng hung tàn là chuyện đã đành rồi. Nhưng mày cứ thử bắt loa vô lỗ tai nó mà la hoài như vậy, coi nó có quản hồn nó về xứ hay không cho biết. Còn phải để đạn cho trúng cái sọ não ngoan cố của nó nữa, và đó là vấn đề kỹ thuật. Tao đâu có nghĩ khác hơn mày về chiến tranh nói chung, tao chỉ nói về đường dây thôi. Mình cà rề vậy mà mình đi tới trạm, thằng Mỹ bay ầu ào vậy mà đứng lúc lắc một chỗ hoài. Kỹ thuật ai không biết, nhưng mà kỹ thuật cao mà không thực hiện được cái mình muốn thì kể như ăn trớt. Có phải vậy không chú Sáu? Nãy giờ chú có nghe tụi này cãi chứ? Có, nhưng tao không phân xử đâu. Phân xử cái vụ kỹ thuật với chính trị này chắc tới khuya quá à. Nhân hai đứa bay cãi, tao mới nghĩ đến một khía cạnh khác. Là bây giờ đây, nếu như mình và thằng Mỹ đem đọ của về đường dây, coi ai hơn ai thì mình lượm nó một cái. Tôi nghe chưa kịp. Có gì đâu, rõ quá. Nó đưa cái hiện đại của nó thì mình trưng cái hiện đại ra liền, như đường bay Hà Nội đi Bá Linh chẳng hạn. Tao không nắm rõ lắm đâu, nhưng chắc chắn là ngang ngửa thôi. Nó có nhỉnh hơn mình về tiện nghi thì mình hơn nó về an toàn, thí dụ vậy. Nhưng tới cái khoảng dùng mà cặp dò cốt bộ cỡ hơn 1000 cây số thì tụi nó định chịu chết. Thạch Sùng hồi xưa mất hết sản nghiệp đau khổ đến chết, đầu thai thành thằng lằn cũng vì toàn bộ của cải y thiếu một ông táo sức mỏ hay là một miếng mẻ ơ gì đó mà đối phương y trưng ra làm của. Hay ông già nó có ý gẫm, thành thử toàn phe nó không thể có thằng nào biết được cái thú vị. Đi từ Nam Căn Cà Mau đến Mạc Tư Khoa chẳng hạn, mà tôi xin hỏi ông vậy chứ phe mình có ai đi như vậy chưa? Có mạnh mới ràng đây nè. Hồi mày đi căng tin, ông trạm phó ghé đi chơi có khoe một bức thơ của bạn ổng. Ổng cũng thức dậy 5 giờ sáng, cũng cơm ăn cơm dở, cũng lóng nhóng ở cửa căng tin chờ mua cô cắt kèo. Bây giờ ổng là cán bộ của sứ quán chính phủ lâm thời mình tại một nước nào đó ở châu Phi xa biệt mù. Có thiệp dậy hôn mấy cha thiệt chứ không tin á. Kiếm ông trạm phó hỏi một coi. Khoan, tôi chưa chịu thua đâu. Nói toàn phe phái tính luôn tụi tù binh. Theo tôi nghĩ, chừng thằng Mỹ đầu hàng, tù binh của nó chắc mình phải gom về một mối để trả gộp cho tiện. Như vậy sẽ có những thằng biết cái thú vị cốt bộ cả ngàn cây số trước khi trèo lên máy bay. Ê, đâm hơi vừa vừa vậy bạn. Đi trên đường dây của đối phương trong tư thế tù binh áp giải mà thú vị cái nỗi gì. Thua thì chịu khó nhúm lửa, nấu nước châm trà đi, đừng có ngoan cố. Tấm bản đồ đường dây bằng máy bay của thằng Mỹ đâu. Đốt nhúm lửa một cái cho rồi, báo hải thu một bàn. Trong 12 năm công tác ngành đường dây này tôi tiếp xúc nhiều không có, chứ cũng cỡ nửa triệu ông khách rồi. Vậy mà tôi chưa được hân hạnh gặp một ông khách vô kỷ luật nào ăn nói như anh. Còn tôi hả? Tính gộp lại con đường tôi đi ở trên đường dây mình dài không có, chứ cũng cỡ 4 lần bề quành trái đất này, tôi cũng chưa gặp ông trưởng trạm nào vô nhân đạo như anh. Đồng chí tôi bệnh gần chết, nấu chút cháo cũng cự. Ai cấm anh nấu cháo hồi nào? Sao hồi khuya không nấu? Ruột bom bi có phải dồn bằng tiêu sọ đâu mà anh tính hứng để nêm cháo. Ai đồn tôi không nấu hồi khuya, hâm là cho bộ. Đổ cháo nguội cho lạnh bụng người bệnh rồi khiêng đem chôn luôn hay sao? Ác gì dừa. Một người chỉ tay lên trời, nói giọng dẫn hòa bằng cái giọng đổ dầu vào lửa. Thôi xin can đi, vô kỷ luật cũng chứ vô nhân đạo xẹt ra cái gì, làm ơn nhìn lên đọt cây dụng cái đi. Thằng Mỹ lái đầm già đen ăn hủ tiếu uống cà phê rồi. Chắc nó đang liếm mép, ôm lấy bánh. Nhiều người ngước lên nhìn, một bụng khói lớn đang quyện đọt một cây dầu cao. Trong khí lạnh ẩm ướt của rừng già sau đêm mưa, nó đứng im, đặt quánh, không chịu tan. Nãy giờ, ông trưởng trạm vừa cự, vừa làm một cây quạt bằng nhiều nhánh chà là tươi, bó gộp chùm lại đằng đầu một cành khô dài hơn sải tay. Ông leo lên kiên nhẫn quạt đến tan bựng khói rồi tụt xuống thở hào hển, bỏ đi không nhìn ai. Một ông già nói nhỏ với ông khách vi phạm hiệp định lửa củi. Chú không biết chứ, tay trưởng trạm này thuộc về dân đời y dài. Một cây điệu nghệ đó, chú em nóng quá hơi bậy. Vậy hả bác? Ông thứ mấy? Thứ út. Ông khách phóng theo. Anh Út ơi, anh Út, anh nóng tôi cũng nóng. Bốn dòng trái đất xin quệ với nửa triệu khách chịu hôn. Bộ anh tưởng anh năng tôi hả? Không, chạy theo nói để anh đừng có giận vậy mà. Ở đó mà giận. Cái nghề làm dâu hằng hà sa số này, mỗi cái mỗi giận thì quả chăng mụ bà phải nắng lại cho tôi một trái tim bằng đất gò mối. Xế rảnh thảm vô uống trà chơi. Bà xã mới gửi vô mấy nồi trà mộc miền Bắc độc lắm. Đắc ý chuyện này mà chúng chiếm một mình vậy chú. Có cái gì mà thú vị nói ra cho tôi vui với. Bệnh nằm lại trạm, giữa trưa nghe bìm bịp kêu, nhìn cây rừng nào cũng tưởng nó là cái bần, nhớ đồng bằng quá. Dạ nằm võng đó nghỉ lưng đi chú. Cháu chặt ngạnh một cái lưỡi câu hố bơm ngoài bìa trảng có ếch. Con dao quá bén, sợi dây thép nướng già lửa quá mềm. Nãy giờ chú cứ bay luôn một cái ngạnh hoài hả? Ổng ở đâu rồi? Dạ ổng hy sinh rồi. Hy sinh trong Sài Gòn hồi đợt một năm 68 đó. Nhớ đến một người thân đã hy sinh mà lại cười chúm chím mà. Dạ điều thú vị của cháu hơi vòng vo một chút. Ông cậu của cháu vui tính hoạt bát, nói chuyện ưa cường điệu, có khiếu về châm biếm, lại giàu óc tưởng tượng. Đặc biệt ông bịa chuyện nghe như thiệt, dễ tin lắm. Ổng mà còn sống gặp cháu uống lưỡi câu như vậy, chắc chắn là ổng sẽ nghĩ ngay đến hai chiến lược gia danh tiếng của Mỹ và Stanley Taylor liền à. Vậy sự liên tưởng đó hơi khó hình dung mà. Dạ, ổng sẽ nghĩ đến sự chênh lệch về trình độ văn minh, cơ khí giữa hai bên trong chiến tranh mình và thằng Mỹ. Nó đã trèo lên được mặt trăng, đem sỏi cáp về nghiên cứu trong khi mình còn cầm mát giót, chặt ngạnh từng cái lưỡi câu một. Ấy vậy mà, cái chuyện ai thắng ai thua lại là chuyện hết sức trớ trêu cay nghiệt. Rồi từ đó, ổng có thể bịa ra bất cứ chuyện gì. Một cuốn hồi ký của Taylor chẳng hạn, các chánh trị gia và danh tướng trong tuổi già thường hay viết hồi ký. Trong hồi ký của Taylor sẽ có một chi tiết giải thích tại sao hắn dám tuyên bố sẽ bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Lý do làm gì? Hắn thấy một người Việt Nam nào đó ngồi uống lưỡi câu. Dạ đúng vậy. Và cháu sở dĩ nghĩ như vậy làm gì cách đây á, 16 năm cháu đã có mặt trong buổi nói chuyện của ông cậu cháu với mấy người bạn thuộc loại mê sách vở như ổng. Ổng khoe, ổng vừa mới đọc xong cuốn hồi ký của danh tướng Pháp Leclerc. Tên thực dân võ biền này báo cáo với độc giả tại sao hồi năm 45 hắn đã dám tuyên bố bình định xong Nam Bộ trong vòng 3 tháng. Nhiều sự việc, nhiều con người đã gợi cho hắn quên quang lên những lời xuất lược đó. Ông cậu cháu kể chuyện này sau khi ngoài phố có một tiếng rao như vậy vừa cất lên. Xin lỗi, chú có ở Sài Gòn chứ? Có. Vậy chắc chú có chú ý đến một vài giọng rao quà khuya nào đó. Nghe nó buồn thảm mà não ruột kỳ lạ lắm. Hồi đó cháu còn nhỏ quá, chưa thấm thía về cái não ruột ai quán đó còn hàm chứa bên trong một cái gì nữa chứ. Không phải chỉ có sự buồn thảm đơn thuần. Cái gì đó tuy nó còn mơ hồ, nhưng cháu cả tin rằng một ngày kia khi lớn lên phải vật lộn với cuộc sống, cháu sẽ khám phá được nó, đặt tên nó, phân tích nó, bởi nó dính liền với cuộc đời của cháu. Hình như ở tận một nơi sâu kín nào đó của tâm hồn trẻ thơ, Nó đã có cơ sở vững mạnh rồi, phải chăng là ngay từ thuở còn nằm chòi đạp trong nôi, nó đã thâm nhập cùng với những câu hát ru con buồn buồn của mẹ cháu. Theo danh tướng Leclerc, dĩ nhiên đây là lời bịa đặt của ông cậu cháu, thì cái mơ hồ mà có thật đó là chất bất khuất ngầm rất khó phát hiện trong tâm hồn trầm lặng. Đến ưu quốc tự hồ như cam tâm cúi đầu dưới ách nặng của dân tộc Việt Nam mình. Tên danh tướng này đã dành một chương sách dày để nói về chất bất khuất lặng thầm, không gì chinh phục nổi ấy, mai phục rất kín trong tiếng rao quà buồn thảm đã gạt gẫm hắn ta đến mức quên quan tuyên bố xịa. Trước đó, hắn cũng có đề cập đến những tên bạc ti răng, thích làm chó săn hơn làm người, những cô gái điếm rẻ tiền, những me tây ổng ẹo, những mệnh phụ bản xứ diêm dúa lẳng lơ, coi thì đồ sộ nặng cân, mà chịu không nổi sức quạt nhẹ của những tờ giấy bạc. Những tay trí thức mất gốc bị u mê ám chướng bởi những rác rưởi của văn hóa Pháp. Những con người ngay từ thuở nhỏ ngồi học sử ở nhà trường đã leo lẻo trả bài rằng tổ tiên chúng ta là những người gô loa, một cách hãnh diện tự hào, mải mê nghiên cứu những khía cạnh thối rữa của một tối thiểu số phần tử đớn hèn mà dĩ nhiên một dân tộc anh hùng nào cũng phải có. Leclerc đã suy tưởng và lãnh hội sai lầm về chất buồn thảm chứa đựng trong một tiếng rao quà khuya bằng cái giọng ai oán não ruột của một thiếu phụ Việt Nam cùng khổ nào đó mà hắn không nhìn thấy giữa cái thành phố đang bị ba quân của hắn chiếm đóng và cai trị. Rồi mấy ông bạn của người cậu có tin là thật hay không? Dạ, tin quá đi chứ. Liền hôm sau, họ đến nhà một vị giáo sư thầy học cũ để hỏi mượn cuốn hồi ký. Cậu cháu nói cuốn sách đang nằm trong tủ của vị giáo sư ấy. Chừng đó, họ mới ngã ngửa biết mình bị xí gạt một cách thú vị, bị xí gạt nhưng có cái để mà suy nghĩ. Hèn chi, cháu chẳng cười chúm chím, dòng liên tưởng của cháu ngộ nghĩnh quá. Và nó chưa dừng lại ở đó chú à. Một tên võ biền u mê bởi lòng tham vô tận, đánh giá sai cả một dân tộc mà nó miệt thị rẻ khinh, muốn biến thành trâu ngựa, suy ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cách đây mấy năm, hồi mới rời Sài Gòn, cháu có dịp phải vượt một con lộ. Từ địa hình ra đến lộ, phải bò theo lối đặc công. Người bò trước gỡ mìn và làm dấu cho người bò sau bằng nắm có lân tinh và giấy trắng. Xê xích một chút là tan xác. Trên mặt lộ, địch gắn mấy giò tiếng động điện tử. Chân người chạm lộ là pháo cực nhanh, nhiều đạn tới liền với mức độ chính xác cao, vì đã được đo đạc thực tập trước. Đương đầu với cái trình độ cơ giới tuyệt kỹ đó là mấy thanh niên nông dân hiền với đất cục. Người bạn cùng đi với cháu nói nhỏ, trời ơi, mình nành phải giao mạng cho mấy ông cụ lần này hay sao? Cháu không nói ra nhưng trong bụng cũng nghĩ y như ông bạn. Chừng qua đến bên kia lộ an toàn, người bạn lại nói chính mình là cù lần chứ không phải là mấy ổng. Dĩ nhiên cháu cũng lại đồng ý nữa, vì sự thật là như vậy. Và bây giờ đây, cháu nghĩ nếu có những phóng viên nước ngoài, kể cả thuộc phe mình, tới đây đi dài dài theo cái đường dây này để nghiên cứu, thì chưa chắc hẳn là người nào cũng thu hoạch tốt. Có người sẽ ngạc nhiên, thậm chí có thể thất vọng. Cái mạch máu lưu thông của cuộc chiến gian dội năm châu bốn biển làm kinh hãi một thằng địch như đế quốc Mỹ mà là như vậy đây hay sao? Bề ngoài xỉu xạo vậy mà cái lỗi chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy. Đâu phải người nào cũng có được cặp mắt nhìn đường dây của chúng ta như vậy. Anh thanh niên ngừng nói, ngừng luôn công việc uống lưỡi câu, ngước lên nhìn tôi qua cặp kiến cận. Trên khuôn mặt tươi trẻ tôi cảm thấy có một chút gì giật mình e ngại. Có lẽ chợt nhận ra mớ tóc bạc qua râm của tôi và cảm thấy trong câu chuyện của anh có những đoạn không cần thiết đối với một người mà anh cho là từng trải. Tôi cười dễ dãi để anh được yên lòng. Cảm ơn người bạn trẻ đeo kiến cận đã nói giùm tôi những điều tôi muốn nói để chấm hết những dòng này. Tôi cũng xin cảm ơn người bạn đọc đã chịu khó theo tôi đến đây để có thể cảm thấy mình bị gạt bởi cái nhan đề. Nếu quả như vậy, tôi đành xin lỗi. Nhưng viết không phải trong lần lao động nào cũng truyền đạt được hết người đọc những gì đang có trong lòng mình. Ngày mai tôi lại lên đường, cơm ăn, cơm dở xong xuôi, bình ton đầy nước, gậy cầm tay, ruột tượng đủ số gạo quy định. Tôi sẽ mang bồng đứng vào nghe phổ biến nội quy những câu cú, bét, hú, bếp, cộng, tròn, năm. Gửi mua đồ, nhớ đưa giùm tiền lẻ. Mọi khi nghe nhàm chán đến bực mình, giờ đây tôi thấy nó có sức gợi vui đối với bất cứ ai chịu khó, nhìn thấy nó là một bộ phận của cái gì trong cuộc sống. Tôi không cần nhìn vào gương cũng biết chắc rằng khuôn mặt mình có xanh xao vì hồng cầu bị mất sau đợt sốt. Sự mất mát này đã được bù đắp lại bằng cái gì đó mà tính năng đối với tâm hồn cũng giống như tính năng đối với cơ thể của hồng cầu. Cái gì đó nếu cần được đặt tên, tôi không phải biết chọn tên nào khác hơn là vui nhỏ trên đường dây.